请掀开讲义，
新乐园讲义章26，
第26面第六
行
第
6，
我们看这个，
chúng ta xem cái vòng tròn phía dưới cái đề mục này là tạng giáo sở nhiếp phàm là nghiên cứu kinh điển, trước tiên phải biết kinh này thuộc về tạng nào, thuyết tại lúc nào, phán thuộc giáo nào, cho biết là có sự giúp đỡ về lý giải của toàn bộ kinh. Đây là đại đoạn thứ 6 ở trong khái yếu, cũng tức là Tông Thiên Thai nói phán giáo tướng. Phán là biện biệt, giáo tướng tức là người hiện nay nói. Nghi thức của giáo học thì như hiện nay trong trường học sắp xếp chương trình cho học sinh, tiêu chuẩn của chương trình, cái chương trình này nên xét vào trường học nào, cho lớp học nào để tu học, như lịch trình giảng dạy vậy. Đây là đối với việc học tập có sự giúp đỡ rất lớn. Cái phương thức này là do Tổ sư Đại Đức Trung Quốc của chúng ta chỉ dạy. Quý vị nên biết, năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, thuyết pháp là ứng cơ mà nói, không có cái luật lệ này. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, Đức Thế Tôn đã nói rất nhiều kinh luận trong 49 năm. Những kinh luận này từ trên phân lượng mà nói thì có lớn, có nhỏ. Từ trong nội dung mà nói thì có cạn, có sâu. Bộ loại rất nhiều, nếu không chỉnh lý đàng hoàng sắp xếp cho nó, xếp gọn ra đầu mối, thì việc tu học của chúng ta rất khó khăn. Cái gọi là kinh điển mênh mông bát ngát, không biết từ chỗ nào bắt đầu học. Vì vậy, chư Tổ sư Đại Đức bỏ ra rất nhiều công sức. Đây là việc rất đáng được tán thán đối với đàn hậu học, đích thật là có sự giúp đỡ. Cái gọi là tạng, kinh Phật đại bộ phận chia thành tam tạng: kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Đem phần lớn này chia ra thành ba đại loại. Quý vị đồng tu phải ghi nhớ, khi Đức Phật còn tại thế chẳng có chia ra, đều là do người đời sau chia ra. Phật thuyết pháp nhất định là khiến cho tất cả chúng sanh được sự lợi ích chân thật. Bất luận Ngài nói pháp môn nào, tỉ mỉ mà quan sát, nội dung của nó đều rất là phong phú, đều rất viên mãn, tuyệt đối không nghiêng về phương diện nào. Hay nói cách khác, bất luận là kinh điển Đại Tiểu Thừa, hầu như nội dung đều đem ý nghĩa của kinh Luật Luận đều bao gồm hết. Vậy thì chúng ta muốn đem bộ kinh điển này chia ra thuộc về loại nào? Đích thật là rất khó khăn. Cho nên cổ đức chọn lấy tiêu chuẩn, tức là đem Phật tại trong bộ kinh này nói về phần nào nói được nhiều nhất, phần nào nói được nhiều thì đem nó quy thuộc về một loại đó. Tam tạng này nếu từ trong nội dung mà nói, tức là giới định huệ tam học. Kinh là nói về định, luận là nói về huệ, luật là nói về giới. Nếu bộ kinh này nói về định nhiều, nói giới và huệ thì ít, thì chúng ta đem bộ kinh này quy thuộc về trong kinh tạng. Thí như kinh Vô Lượng Thọ, phía sau có một chữ kinh. Vậy thì tại trong tam tạng nó thuộc về là kinh tạng. Bên trong có giới thiệu luật hay không? Có, rõ ràng nhất là từ phẩm 33 đến phẩm 37 đều là giới luật. Nhưng tại trong toàn bộ kinh mà nói, giảng về giới luật phân lượng thì không nhiều, chỉ chiếm khoảng chừng 10 phần 1 hoặc 2. Cho nên bộ kinh này chỗ giảng về định thì nhiều, cũng có nói về huệ, như Ngài A Nan và Từ Thị Bồ Tát lúc thảo luận, bên trong đó là huệ giải. Do đây có thể biết, trong bộ kinh này thì đã đầy đủ giới định huệ tam học. Nhưng tỷ lệ của ba loại, nếu định học chiếm phân lượng là đại đa số, cho nên đem nó quy đến kinh tạng. Nếu như thuộc về thảo luận trí huệ, phương diện này chiếm được nhiều thì đem nó quy đến luận tạng. Nói về giới luật, nói về quy củ, nói về oai nghi, nói được nhiều thì đem nó quy đến luật tạng. Là cách phân chia như vậy. Nếu phân chia nghiêm khắc thì chẳng có cách nào. Cho nên tính chất của tất cả kinh đều là như vậy. Giờ đây có thể biết, năm xưa Đức Thế Tôn lúc thuyết kinh vô cùng hoạt bát. Đây là chúng ta biết được khởi nguyên phân loại sau khi kinh điển truyền đến Trung Quốc. Cũng có nhị tạng, phần dưới là nói về nhị tạng. Nhị tạng tức là Thanh Văn Tạng và Bồ Tát Tạng, chúng ta thông thường gọi là Đại Tiểu Thừa, Phật Pháp Đại Thừa và Phật Pháp Tiểu Thừa. Thanh Văn là Tiểu Thừa, Bồ Tát là Đại Thừa, Tạng là nghĩa kho tàng. Ngày xưa rất nhiều kinh điển, chúng ta đem nó thu vào tạng. Đó là ba đại loại này. Sau này, đặc biệt là đời Tiền Thanh vào năm Càn Long, đem những kinh điển từ xưa đến nay của Trung Quốc toàn bộ thu tập chỉnh lý cho đàng hoàng, phân loại thu vào tạng, thì chọn lấy cách làm của Phật giáo chia thành bốn đại loại, gọi là tứ khố ý nghĩa của khố và tạng đều như nhau, gọi là kho tàng. Mà cái cấu thành của tứ khố toàn thư là do từ Phật giáo mà ra. Tại trong Tam Tạng, bốn kinh là thuộc về kinh tạng. Bên trong nói về định thì nói được rất nhiều, cũng tức là trên đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác. Nói về thanh tịnh bình đẳng giác thì nhiều. Ở trong nhị tạng là thuộc về Bồ Tát tạng. Bốn kinh giảng rộng đại thừa, tường trần tính nguyện vãng sanh, nhân quả thù thắng, cõi Phật thanh tịnh, y chánh trang nghiêm, vô biên đại nguyện của Di Đà là phổ độ chúng sanh chi đạo, gọi là Bồ Tát tạng nhiếp. Cho nên bộ kinh này không phải là kinh tiểu thừa, không những là đại thừa, mà đại đức, cổ đại đức bảo với chúng ta rằng bốn kinh là đại thừa của trong đại thừa, thù thắng không gì sánh bằng. Cái ý nghĩa này, cái sự thật này, chúng tôi ở phía trước cũng đã trình bày tường tận. Kế tiếp hai câu là tường trần tính nguyện vãng sanh, nhân quả thù thắng. Tường trần là một mạch thông suốt, tức là nói tường tận rõ ràng, vì chúng ta thuyết minh cái nhân quả tính nguyện vãng sanh này là đệ nhất thù thắng. Pháp thế gian không rời khỏi nhân quả, Phật pháp xuất thế gian cũng không rời nhân quả. Cho nên định luật của nhân quả là pháp tắc của thế xuất thế gian. Cũng tức là người thế gian nói chân lý, thiện nhân nhất định được hiện quả, ác nhân nhất định cảm ác báo. Tại trong Phật pháp, tu tứ đế là nhân, nhất định chứng đắc A-la-hán quả. Tu thập nhị nhân duyên là nhân, nhất định chứng đắc Bích Chi Phật quả. Tu lục đạo là nhân, nhất định chứng đắc quả vị của Bồ Tát. Do đây có thể biết nhân và quả rất rõ ràng, rất minh bạch. Phần phía trước đã nói qua cho quý vị rồi, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật thành Phật vẫn là nói mối quan hệ nhân quả. Tại trong quả báo của tất cả pháp thế xuất thế gian, Phật quả là cứu cánh viên mãn, chẳng có thứ nào cứu cánh hơn, viên mãn hơn ngôi Phật quả này, tìm không ra. Phật quả là gì? Tức là Phật tại trong bổn kinh có nói là khai quá hiển thị chân thật chi tế. Đây tức là Phật quả. Còn chân thật chi tế tức là chân như bản tánh của chúng ta. Chân như bản tánh đã hoàn toàn khai mở. Hiện nay chân như bản tánh của chúng ta đã bị bế tắc. Tuy có nhưng không khởi tác dụng. Khi đạt đến quả địa Như Lai thì hoàn toàn đã khai mở, một tơ hào cũng không có ẩn giấu. Hóa là biến hóa, tự tánh khởi dụng hiển thị ra cái hình tướng gì, tức là trong Phật pháp thường nói là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Ngày nay chúng ta nói là vũ trụ nhân sanh. Đây đều là tự tánh diễn biến ra. Chúng ta là đang mê, mê cũng khởi tác dụng. Tự tánh nhất định là có thể, có dụng. Nhưng lúc mê, khi khởi tác dụng, từ phương diện tự tánh mà nói, tự tánh chẳng có mê ngộ, cho nên nó khởi tác dụng là tự nhiên, tức là trong kinh nói khai hóa hiển thị là rất tự nhiên. Mê ở tại đâu? Mê là bản thân của chúng ta đã mê, tự chúng ta đã mê. Khi tự mình đã mê, nhìn thấy cảnh giới bên ngoài thì sẽ nhìn sai, thì sẽ nghĩ sai. Nhìn sai rồi thì sự phán đoán của bạn cũng sai lầm, thì cách nghĩ của bạn cũng sai lầm. Vì vậy cách nói cách làm của bạn hoàn toàn đều sai lầm. Cái tâm niệm này sai lầm cũng khiến cho cái cảnh giới bên ngoài sanh ra thay đổi. Năng hiện cảnh giới là chân như bản tánh, tức là chỗ này nói năng hiện cảnh giới chân thật chi tế. Nhưng ở trong cảnh giới sanh ra thay đổi, sanh ra thay đổi thì có thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Đó tức là tâm niệm khởi dậy. Cái tâm niệm này ở chỗ nào khiến cho cảnh giới này sanh ra thay đổi? Cái tâm niệm thanh tịnh thì hiển thị ra cảnh giới là chân thường. Nếu cái tâm niệm sai lầm thì đem cái cảnh giới chân thường chuyển thành hoàn cảnh xấu kém. Hoàn cảnh xấu kém thì là không bình thường. Là hoàn cảnh gì? Là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi làm ô nhiễm tự tánh của chúng ta, trở thành cảnh giới không thanh tịnh. Nhưng quý vị nên biết, cái ô nhiễm không thanh tịnh này không phải là bản tánh, không phải là tự tánh có nhiễm tịnh, là tự bản thân của chúng ta có nhiễm tịnh. Cho nên nhìn thấy cái cảnh giới này thì có thay đổi, là sự việc như vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta làm thế nào chuyển được cảnh giới. Chỗ thù thắng không gì sánh bằng của trong Phật pháp thì ở tại chỗ này, là cảnh giới có thể chuyển. Cảnh giới cũng có thể chuyển thì cái thân thể này của chúng ta cũng là một bộ phận của trong cảnh giới. Cho nên trên xã hội hiện nay thường nói là thay đổi thể chất. Cái thay đổi thể chất tức là chuyển cảnh giới. Thể chất của chúng ta rất kém, không tốt. Làm thế nào có thể đem nó chuyển tốt? Đức thật là có thể chuyển được. Thân thể của chúng ta yếu, có thể chuyển thành mạnh. Tật bệnh có thể chuyển thành khỏe mạnh. Mạng ngắn có thể chuyển thành sống lâu. Thì xem bạn có biết chuyển hay không. Cái chuyển này là tự mình chuyển, người khác không thể giúp được. Điểm này quý vị nên biết. Muôn ngàn cho nên hiểu lầm, nghĩ rằng Phật Bồ Tát rất là phi thường, trí huệ thần thông quảng đại. Chúng ta phải nhờ họ, cầu họ giúp đỡ, chuyển dùm cho chúng ta. Đó là bạn đã hiểu lầm rồi. Nếu Phật Bồ Tát có khả năng chuyển dùm cho chúng ta thì không cần chúng ta đi cầu họ. Nếu chúng ta cầu họ, họ mới chịu giúp đỡ. Thì không cầu thì họ không giúp đỡ. Vậy còn gọi là từ bi cái gì? Cái đại từ đại bi đó là giả. Thật tại mà nói, chư Phật Bồ Tát cũng không thể giúp được. Nhất định phải tự mình chuyển. Tại vì sao? Vì cái nghiệp là do mình tạo, tự làm tự chịu. Tự mình chuyển biến, đây mới là chính xác. Chúng ta xem trong Kinh Lăng Nghiêm thì có thể biết được rất rõ ràng, rất minh bạch. Tôn giả A Nan lúc ban đầu nghĩ ra một quan niệm sai lầm. A Nan cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật là anh em họ. Trong nhóm anh em họ, Thích Ca Mâu Ni Phật là anh cả. A Nan là người em nhỏ nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng rất ưa thích A Nan, cũng rất thương mến A Nan. A Nan tự mình cũng biết, cho nên nhìn thấy những bạn đồng học khác phải khổ tu, họ phải khổ tu, không tu thì không thể đắc đạo, còn ta thì không cần tu. Đến lúc nào đó thì anh cả của ta đem cái đạo giải thoát cho ta thì được rồi. Cho nên A Nan là đa văn, không chịu dụng công, không chịu thật sự tu. Khi gặp cái nạn ma đăng già nữ, A Nan mới hoảng nhiên đại ngộ. Thì ra anh cả của ta không thể giúp được. Như vậy mới giác ngộ, tự mình phải tu mới được. Cho nên ông tu thì ông đắc, bà tu thì bà đắc, không tu thì không đắc. Mới hiểu rõ chân tướng sự thật này, Đức Phật gia trì cho chúng ta. Chúng tôi thường nói là phù hộ. Đó là thế nào? Tức là Phật đem kinh nghiệm tu học của mình dạy cho chúng ta. Ngài bắt đầu từ hạng phàm phu tu hành như thế nào cho đến thành Phật, đem sự tu hành này nói ra những đường lối, phương pháp và kinh nghiệm, giới thiệu cho chúng ta làm tham khảo mà thôi. Đường vẫn phải tự mình đi. Ngài không thể giúp chúng ta đi dùm. Ngài vì chúng ta chỉ rõ con đường. Con đường này nhất định phải tự mình đi. Cho nên khi thành Phật là cái quả thù thắng nhất. Cái nhân thành Phật tức là niệm Phật. Vậy thì chúng ta chỉ nhờ vào niệm Phật được thành Phật hay không? Khó. Khó ở chỗ nào? Pháp môn vô lượng vô biên, chỉ là nói về phương pháp bí quyết khác nhau, nhưng phương hướng và mục tiêu của nó hoàn toàn như nhau, đều là con đường giải thoát. Phàm phu không thể thành Phật. Phật nói cho chúng ta biết là bởi vì có hai thứ chướng ngại. Hai thứ chướng nào? Thứ nhất là phiền não chướng. Thứ hai là sở tri chướng. nếu đã đoạn trừ phiền não chướng thì bạn siêu việt lục đạo luân hồi, nhưng vẫn chưa thành Phật. Đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là do phiền não biến hiện ra. Cho nên bạn chỉ cần có phiền não thì có lục đạo luân hồi. Lục đạo là từ chỗ nào đến? Là do chính bạn tạo ra, không phải người khác tạo ra cho bạn. Nếu đoạn hết sở tri trướng thì bạn đã thành Phật, thì tự tánh khai hiển viên mãn. Thử hỏi hai thứ chướng này chúng ta có khả năng đoạn trừ được hay không? Tại trong tất cả phương pháp tu hành, phương pháp niệm Phật đích thật là dễ, là cao minh. Một câu Phật hiệu này có thể đoạn phiền não, có thể phá nhị chướng. Nhưng phải thật sự niệm đúng như Pháp. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta nhiếp cả sáu căn tịnh niệm liên tục. Bạn phải đem tám chữ này thật sự đã làm nổi thì được. Niệm Phật thì thành Phật. Chúng ta cũng niệm Phật, có làm nổi hay không? Không làm nổi. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này, một bên thì niệm Phật, một bên thì loạn tưởng, vẫn còn suy nghĩ lung tung. Niệm Phật đã niệm được rất lâu mà phiền não của chúng ta vẫn chưa đoạn. Cái vấn đề này thì là nghiêm trọng. Đây tức là niệm Phật không như Pháp. Đời này nếu muốn thành tựu thì khó. Vậy thì niệm Phật nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ở cõi này niệm Phật, công phu không đắc lực. Nếu công phu không đắc lực thì không thể đoạn phiền não, không thể phá nhị chướng. Chẳng có cách nào mới cầu A Di Đà Phật giúp đỡ. Chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật, tiếp nhận lời dạy bảo của A Di Đà Phật, tiếp nhận sự ung đúc của chư thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh này vì chúng ta nói được rất tường tận, rất minh bạch, cho nên sau khi đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bạn đã có bảo hiểm. Điều thứ nhất là bảo chính cho chúng ta, tức là bạn có vô lượng thọ, thọ mạng lâu dài. Chúng ta ở cõi này thọ mạng ngắn ngủi. Cái thân thể này rất là giòn yếu, mạng sống cũng rất giòn yếu. Thọ mạng ngắn ngủi cho nên rất khó thành tựu. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thọ mạng cùng với A-di-đà Phật tương đồng. A-di-đà Phật có vô lượng thọ. Cái vô lượng này quý vị nhất định phải biết là thật sự vô lượng, tuyệt đối không phải là vô lượng của hữu lượng, là không phải, là chân thật vô lượng. Vô lượng của hữu lượng là giáo hạ nói, nó không phải chân thật. Giáo hạ nói vô lượng thì cũng có y cứ của họ, nhưng họ chưa có thâm nhập. Họ chỉ thấy được bề ngoài, lớp bên ngoài. Nếu tỉ mỉ mà thâm nhập, đó mới là chân thật vô lượng. Bởi vì mỗi một người được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Thì làm sao là vô lượng của hữu lượng? Nói thế nào cũng nói không thông. Cho nên nó là chân thật vô lượng. Chúng ta phải tin sâu pháp môn này, một tơ hào cũng không thể hoài nghi. Phải có nguyện vọng tha thiết vãng sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật. Có thể thân cận A Di Đà Phật, đồng thời cũng có khả năng thân cận mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Bạn xem, cái duyên này rất là thù thắng. Cái duyên này bất cứ Bồ Tát tu pháp môn nào cũng không thể đạt đến. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì sao nó không thối chuyển, vì sao được thành tựu mau như vậy? Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Đây tức là nói nhân quả thù thắng. Cõi Phật thanh tịnh, đây là y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới thanh tịnh. Chỗ này nói về y chánh trang nghiêm, tuyệt đối không phải nói ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hưởng thụ vật chất được tốt đẹp, không phải là ý nghĩa này. Nếu như nói cái thù thắng của tất cả sự hưởng thụ, Phật tại trong kinh Đại Thừa nói được rất nhiều. Ở tha phương thế giới có những cõi Phật còn thù thắng hơn Cực Lạc thế giới rất nhiều. Số lượng không ít, không phải là Cực Lạc thế giới đệ nhất. Điều này chúng ta phải rõ ràng. Có lúc chúng ta thấy được Phật tại trong kinh nói còn có những cõi Phật khác tốt hơn Cực Lạc thế giới mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Nghĩ lại, tại sao chúng ta không cầu sanh đến cõi Phật đó, cần gì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới? Bên trong sự lý này phải nắm được cho rõ ràng. Những cõi Phật đó tuy là tốt, nhưng hoàn cảnh tu học cũng chưa chắc là tốt. Còn hoàn cảnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới rất tốt, là một hoàn cảnh tu hành rất thù thắng. Tại trong hoàn cảnh tu hành, tất cả hoàn cảnh sát độ của chư Phật không thể sánh bằng Cực Lạc thế giới. Nếu nói về phước báo trang nghiêm thì thù thắng hơn Cực Lạc thế giới rất nhiều. Ngày nay chúng ta là đi tu hành, không phải đi hưởng phước. Thế giới của chư Phật phước báo đó rất lớn, chúng ta không có cái phước báo đó đi không được. Ngày nay chúng ta là nói về tu học, luận về tu học, thì Tây Phương Cực Lạc thế giới cái y báo và chánh báo đó là đệ nhất thù thắng. Y chánh trang nghiêm là nói như vậy. Nói trang nghiêm rốt cuộc là trang nghiêm như thế nào? Đây là mười phương thế giới đều chẳng có. Chánh báo tức là nói về chư Bồ Tát, phàm là những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi một người đều niệm A Di Đà Phật. Số lượng người của Tây Phương Cực Lạc thế giới không có cách nào tính đếm được. Trong kinh nói là vô lượng vô biên. Người người đều niệm A Di Đà Phật. Tha phương thế giới tuy là thù thắng Phật Bồ Tát rất nhiều, không hẳn đều là niệm A Di Đà Phật. Còn ở cõi cực lạc, mỗi người đều niệm A Di Đà Phật là chánh báo thù thắng. Còn y báo là lục trần cũng niệm A Di Đà Phật. Y báo trang nghiêm, cho nên ở cõi cực lạc trang nghiêm, tức là ở cõi cực lạc bất luận là y báo và chánh báo đều niệm Phật. Niệm Phật là chân nhân, thành Phật là chân quả, thì chúng ta mới hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Vì sao cõi cực lạc đều biến thành một thế giới niệm Phật? Là do nguyện lực thành tựu của A Di Đà Phật. Phía trước chúng tôi đã nói hạch tâm của 48 lời nguyện là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 tức là chấp trì danh hiệu. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới, những âm thanh mà bạn đã nghe được hoàn toàn là niệm Phật. Cho nên Phật hiệu của bạn không bao giờ trung đoạn, vọng tưởng của bạn không bao giờ nổi dậy. Bạn đã thấy được, đã nghe được, đã tiếp xúc được hoàn toàn là A Di Đà Phật. Cho nên đây là vô biên đại nguyện của Di Đà, là phổ độ chúng sanh chi đạo. Chỉ đạo này tức là phương pháp. A Di Đà Phật xây dựng một hoàn cảnh tu học tốt như vậy là để cho chúng ta trực tiếp đi thẳng thành Phật. Ở khoảng giữa tuyệt đối không có phương pháp uốn khúc, là trực tiếp đi thẳng. Cho nên cái phương pháp này là đại thừa của trong đại thừa, nhất thừa của trong nhất thừa, thật sự là đệ nhất thù thắng, thật sự là ở trong tất cả chư Phật sát độ không thể sánh bằng cực lạc thế giới. Nguyên nhân tức là ở trong hoàn cảnh cực lạc thế giới hoàn toàn là tín niệm Phật. Đây gọi là Bồ Tát tạng nhiếp. Xin xem một đoạn phía dưới. Thuyết pháp có năm thời. Đây là nói năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế đã nói tất cả kinh điển trong 49 năm, đem nó chia thành năm giai đoạn. Thì như trong trường học giáo dục hiện nay của chúng ta, từ tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3, đại học, nghiên cứu sở, đem nó chia thành những giai cấp này, tuần tự tiến dần lên. Cổ Đại Đức cũng đem nhất đại thời giáo của Đức Thế Tôn dùng phương pháp này để chia ra. Cho nên chia thành năm thời. Thứ nhất là thời Hoa Nghiêm, nói lúc sớm nhất trong Tam Thất Nhật. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo, tức là thị hiện thành Phật. Sau khi thành Phật, Ngài đem cái cảnh giới của mình đã thấy được nguyên vẹn từ đầu đến cuối, rất tường tận mà nói hết ra, hoàn toàn là cảnh giới của trên quả địa Như Lai. Ai nghe hiểu là pháp thân đại sĩ, không phải là phàm phu. ở tại nơi nào nói, Phật ở tại trong định nói. Cho nên người phàm phu chúng ta nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đang ngồi xếp bằng dưới cây Bồ Đề. Ngài ngồi suốt 2-3 tuần lễ chẳng động, đã nhập định. Đâu có biết được Phật ở trong định đang giảng kinh Hoa Nghiêm. Thính chúng phải có bản lãnh nhập vào trong định của Thích Ca Mâu Ni Phật thì bạn mới có thể tham gia cái pháp hội này. Nếu bạn không có khả năng nhập vào trong định của Phật thì bạn không thể tham gia cái pháp hội này. Cho nên nghe giảng kinh Hoa Nghiêm, cái pháp hội này thỉnh chúng là 41 vị pháp thân đại sĩ, đều là minh tâm kiến tánh, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, mới có tư cách tham dự cái pháp hội này. Chính bởi vì như vậy, cho nên ở Ấn Độ, như hiện nay Phật giáo Nguyên Thủy Tiểu Thừa không tin có Đại Thừa. Họ đều nghĩ rằng Thích Ca Mâu Ni Phật đang ngồi xếp bằng, vì sao các ông cứ nói Ngài đang giảng kinh thuyết pháp? Họ không thừa nhận. Cho nên một câu nói này thì đã đem Đại Thừa lật đổ, nói Đại Thừa chẳng phải Phật thuyết, là người đời sau các ông nói bịa đặt ra, tự mình viết ra. Họ không tin đây là Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong định giảng kinh. Thời gian ở trong định cùng với quan niệm thời gian hiện nay của chúng ta khác nhau. Thời gian trong định cùng với thời gian hiện nay của chúng ta, người hiện nay nói là thời gian chênh lệch. Thời gian chênh lệch khác xa. Hiện nay mọi người đối với quan niệm của thời gian chênh lệch so ra dễ lý giải. Không những thời gian chênh lệch của trong định khác nhau, thời gian chênh lệch của trong mộng cũng khác nhau. Thời gian nằm mộng thì rất ngắn, nhưng họ ở trong mộng đã trải qua mấy chục năm, cho thấy thời gian chênh lệch của trong định cùng với thời gian chênh lệch của hiện nay chúng ta nhất định là thời gian sai lìa khác xa. Cho nên Ngài ở trong Tam Thất Nhật cũng có trong kinh nói là Nhị Thất Nhật. Nhị Thất là 14 ngày, Tam Thất là 21 ngày. Thì đem bộ kinh này đã giảng được viên mãn. Bộ kinh này có bao nhiêu phân lượng? Chúng tôi tại trong kinh Hoa Nghiêm thấy được Phật nói xong bộ kinh này, sau khi đem bộ kinh này kết tập lại, Đại Long Bồ Tát bèn đem bộ kinh này vào trong Long Cung để cất giữ. Long Thọ Bồ Tát đã từng vào trong Long Cung thấy qua. Long Thọ Bồ Tát về đến thế gian bảo với chúng ta rằng toàn bộ của kinh Hoa Nghiêm có đến 10 cái tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ. Đây là tính số lượng của văn tự trong kinh này. Cách tính của người Trung Quốc chúng ta là tính theo từng chữ, như kinh Đạo Đức của Lão Tử là Ngũ Thiên Ngôn, tức là bộ kinh này có 5.000 chữ, là cách tính như vậy. Còn ở Ấn Độ không tính số chữ, là tính theo một câu, 4 câu là một kệ. Lấy một kệ làm đơn vị, bất luận một câu này dài hay ngắn, cứ 4 câu là một cái đơn vị, gọi là một kệ, là tính theo cách này. Vậy có bao nhiêu kệ? Có 10 cái đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới tức là chúng tôi thường nói tam thiên đại thiên thế giới. Có đến 10 cái tam thiên đại thiên thế giới. Cái đại thiên thế giới này, đây là giả thiết, chúng ta đem nó xây thành bột. Mỗi hạt bột là một hạt vi trần, mỗi hạt vi trần là một bài kệ. Tam thiên đại thiên thế giới đều đem nó xây thành vi trần. Quý vị thử nghĩ bộ kinh này có bao nhiêu phân lượng? Thật là quá lớn, quá lớn. Có bao nhiêu phẩm loại? Có đến nhất tứ thiên hạ vi trần phẩm. Nhất tứ thiên hạ này, nếu chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, tức là hệ thái dương, tất cả tinh cầu của trong hệ thái dương đem nó xây thành bột, có bao nhiêu hạt bột thì có bao nhiêu phẩm. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng hết bao nhiêu thời gian để nói kinh này là trong 21 ngày. Đây là chúng ta rất khó tin, nhưng nói đến thời gian chênh lệch thì bạn đã hiểu rõ, thì bạn cảm thấy điều này là sự thật. Đặc biệt là trong Đại Kinh Hoa Nghiêm nói niệm kiếp viên dung. Niệm kiếp viên dung tức là nói thời gian chênh lệch khác xa. Nói một niệm ở cõi này của chúng ta là một niệm, ở cõi đó của họ là vô lượng kiếp. Ở cõi này của chúng ta là vô lượng kiếp, nhưng ở cõi đó của họ là một niệm. Đây tức là nói rõ cái thời gian chênh lệch này là khác xa. Vì sao lại có cái khác biệt này? Bởi vì thời gian không phải định pháp. Chúng tôi tại trong duy thức có đọc đến thời gian và không gian đều không phải định pháp. Nó được xếp vào trong bất tương ứng hành pháp. Bất tương ứng hành pháp, dùng lời hiện nay mà nói, nó hoàn toàn thuộc về khái niệm của trừ tượng. Nó không có sự thật. Vì vậy, thời gian dài ngắn thì không định. Cho nên lúc sớm nhất là nói Hoa Nghiêm, sau khi nói xong chỉ có pháp thân đại sĩ được lợi ích. Những người trung hạ căn như điếc như mù. Điếc là nghe không hiểu, mù là nhìn không thấy. Nói những người trung hạ căn không phải chỉ cho hạng phàm phu chúng ta, là chỉ cho Huyền Giáo Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật. Nói họ đều như điếc như mù, họ nhìn không thấy. Nhưng chúng ta tại trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được, chẳng những có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác, còn có Lục Đạo Phàm Phu, còn có chúng quỷ thần ở trong đó. Vậy thì họ là thân phận gì? Vì sao họ được tham dự? Quý vị nên biết, những người đó đều là pháp thân đại sĩ hóa thân, không phải thật sự hạng phàm phu. Chúng ta tại trong kinh thấy được rất nhiều quỷ vương, đó không phải thật, họ đều là pháp thân đại sĩ. Ở ngạ quỷ đạo, ở súc sanh đạo, thị hiện thân phận giáo hóa chúng sanh. Trên thực tế họ là pháp thân đại sĩ, họ là đại bồ tát. Cho nên phần nói Kinh Hoa Nghiêm họ cũng tham dự là sự việc như vậy. Đây là hoàn toàn đem chân tướng sự thật này nói ra, tức là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tất cả đều nói ra hết. Lại xem căn tánh của những người trung hạ không được lợi ích. Họ không nghe cũng không thấy, cho nên Phật lại phải xúc định, đem cái sạp hàng này thu dọn lại. Tại vì sao? Vì chúng sanh không biết món hàng này. Thứ hai là thời A Hàm, kể đến nói 12 năm. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất định, Ngài đến vườn Lộc Giả để gặp nhóm ông Kiều Trần Như năm người. Khi xưa năm người này họ đến tu hành cùng với Ngài. Ngài đem năm người này tập hợp lại vì họ giảng kinh thuyết pháp. Năm người này căn tánh cũng rất lợi. Sau khi nghe xong họ rất vui mừng, liền phát tâm xuất gia. Họ đã theo Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia. Tại trong vườn Lộc Uyển, Lộc Giả, bèn thành lập một tăng đoàn sớm nhất. Năm vị tỳ kheo, Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị thầy, dẫn theo năm người học trò. Phật giáo là từ chỗ này sáng lập ra. Sáu người này đã làm nên đạo nghiệp, tức là bắt đầu giảng kinh A Hàm. A Hàm là tiếng Phạm, ý nghĩa của nó là đối pháp, tức là đối cơ thuyết pháp. Như vậy mới có thể giúp cho mọi người. Bạn là căn cơ tiểu thừa thì nói pháp tiểu thừa cho bạn. Bạn là căn cơ đại thừa thì nói pháp đại thừa cho bạn. Nói pháp là nhất định phải thích hợp trình độ của bạn. Thì như xây dựng trường học vậy, tuy bạn đã lấy được bằng tiến sĩ, tất cả đều đã thông đạt, nhưng ngày nay bạn gặp được đối tượng là trẻ em 6-7 tuổi, hãy làm sao đây? Chỉ có cách làm trường tiểu học, không có biện pháp làm nghiên cứu sở. Chỉ làm tiểu học, nếu như gặp được đối tượng là trẻ em 4-5 tuổi, thì chỉ có cách làm trường mẫu giáo. Cho nên nói là xem trình độ của chúng sanh như thế nào, xem họ cần như thế nào, dùng thiện xảo phương tiện để giáo hóa họ, mà bồi dưỡng cho họ. Cho nên nền giáo học này là 12 năm. 12 năm này thì như là lớp tiểu học của Phật giáo. Cho nên về sau chúng ta gọi nó là tiểu thừa. Trong 12 năm bồi dưỡng đã có được nền tảng đáng kể, lại tiến vào giai đoạn thứ ba là phương đẳng. Phương đẳng thì cũng như là trường trung học. Kể đến nói 8 năm. Phật nói phương đẳng giảng hết 8 năm. Nội dung của trong phương đẳng thì là rất phong phú, rộng nói tứ giáo. Đây là Thiên Thai Tông nói giáo nghĩa của Tạng Thông Biệt Nguyên, cả thể đều nói. Đồng giáo hóa căn cơ của chúng sanh, xem căn tánh của chúng sanh không đồng thì nói pháp môn không đồng cho họ. Cho nên pháp môn thì có vô lượng. Vậy thì bộ kinh Vô Lượng Thọ này của chúng ta là Phật tại trong phương đẳng bắt đầu giảng. Thứ tư là thời Bát Nhã, kể đến nói 22 năm. Quý vị phải ghi nhớ, năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế thuyết pháp tổng cộng 49 năm. Trong 49 năm giảng Bát Nhã giảng hết 22 năm, gần chiếm hết phân nửa. Thì như là trường đại học của Phật giáo, là trung tâm nhất thời, nhất đại thời giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là giảng Bát Nhã. Phần kinh điển của bộ phận này tại Trung Quốc đã phiên dịch cũng rất phong phú, gọi là kinh Đại Bát Nhã, tổng cộng có 600 quyển. Ở trong Đại Tạng Kinh Trung Quan của chúng ta, bộ kinh lớn nhất tức là kinh Đại Bát Nhã, nó có 600 quyển. Bộ kinh điển này quá lớn, đọc tụng thọ trì cũng rất khó. Hiện nay chúng ta thường thường thấy được có người đọc kinh Hoa Nghiêm, không có nghe nói có người đọc kinh Đại Bát Nhã. Kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển, một ngày đọc 8 quyển, 10 ngày thì đọc mới có thể đọc xong một bộ. Cho nên kinh Đại Bát Nhã 600 quyển không có ai dám đọc. Càng là về sau, đối với những bộ kinh điển lớn này, những người đọc tụng càng ngày càng ít. Ở Trung Quốc lưu hành phổ biến nhất là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đây là một quyển kinh của trong 600 quyển cổ đại đức. Đem một quyển kinh này rút ra đơn độc in để lưu hành, bởi vì đây là một quyển trong kinh này tinh hoa của 600 quyển. Trong 600 quyển, một quyển kinh này là quan trọng nhất, đem nó đơn độc in ra lưu hành. Cũng tức là nói, bạn chẳng có khả năng đọc hết toàn bộ kinh, chỉ đọc một quyển kinh này thì được rồi. Y theo một quyển kinh này tu hành thì cũng như thọ trì đọc tụng Kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Người Trung Quốc chúng ta từ xưa đến nay thì ưa thích đơn giản, không ưa thích rườm rà, không ưa thích phiền phức, đều là muốn nắm lấy cương lĩnh quan trọng nhất. Còn có một quyển so với Kinh Kim Cang càng tinh yếu hơn, gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Phân lượng của Bát Nhã Tâm Kinh này còn ít hơn Kinh Kim Cang, chỉ có 260 chữ. Có thể nói là cương yếu của Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Vì vậy, một quyển kinh này là lưu hành rất rộng rãi, bất luận học tông phái nào, học pháp môn nào, hầu như trong khóa tụng hàng ngày đều đọc Bát Nhã Tâm Kinh. Bạn muốn hỏi vì sao phải chọn Bát Nhã Tâm Kinh? Bởi vì Bát Nhã là trung tâm trong nhất đại thời giáo của Đức Thế Tôn. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật, công phu niệm Phật của chúng ta vì sao không đắc lực? Tức là chẳng có nền tảng của Bát Nhã. Nếu có nền tảng của Bát Nhã thì chúng ta nhất định đã phát Bồ Đề Tâm. Tâm chữ cương lĩnh tu học của pháp môn niệm Phật là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Bồ Đề là giác ngộ. Phát Bồ Đề Tâm thì bạn phải có tâm giác ngộ. Bát Nhã tức là tâm giác ngộ. Cho nên nếu chúng ta chẳng có Bát Nhã thì tâm là mê, không phải giác. Bồ Đề Tâm không thể phát ra thì công phu niệm Phật không đắc lực, không thể đoạn phiền não, không thể trừ vọng tưởng. Giờ đây có thể biết tham thiền không rời khỏi Bát Nhã, học giáo không rời khỏi Bát Nhã, niệm Phật cũng không rời khỏi Bát Nhã. Nói dễ hiểu một tí, tức là chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, bất luận sự việc nào cũng không rời khỏi Bát Nhã. Hiểu được Bát Nhã thì trong cuộc sống của chúng ta, hành vi của chúng ta, xử sự đối người tiếp vật đều gọi là tâm Bồ Tát, đều là đang tu Bát Nhã Ba La Mật. Mặc áo ăn cơm cũng là Bát Nhã, đối người tiếp vật cũng là Bát Nhã, chẳng có thứ nào mà không phải Bát Nhã. Nếu không có Bát Nhã là có cái gì? Là có phiền não, có vọng tưởng, phản diện của bát nhã là phiền não vọng tưởng. Nếu không có bát nhã thì sanh phiền não, thì sanh vọng tưởng. Cho thấy bát nhã rất là quan trọng. Một câu Phật hiệu này đích thật là vô thượng ba la mật. Tôi đã giảng qua Bát Nhã Tâm Kinh, có giới thiệu cho mọi người phần sau của Tâm Kinh tán thán Bát Nhã ba la mật là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú. Tôi xin đem mấy câu thần chú này tổng kết quy lại, tức là A Di Đà Phật. Đích thật là không sai, nhưng có người không hiểu vì sao một câu A Di Đà Phật này là thậm thâm bát nhã. Vì sao một câu A Di Đà Phật này là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú? Nếu bạn thông đạt bát nhã thì bạn hiểu rõ. Ngày nay chúng ta không thông đạt, không liễu giải. Nếu không liễu giải nhưng có thể lão thật niệm cũng được, thì cổ nhân có nói ám hộp đạo diệu. Lão thật niệm thì được, niệm lâu rồi họ được định, họ khai ngộ, họ có thể nhập vào cảnh giới này. Cho nên do đây có thể biết chúng ta đã không liễu giải, lại không lão thật niệm, cho nên niệm không có hiệu quả. Niệm được lâu rồi mà vẫn không có cảm ứng, mà vẫn không có kết quả. Cái lỗi của chúng ta là phạm ở chỗ này. Cho nên ngược lại không bằng những bà lão. Những bà lão tuy họ không biết gì cả, nhưng họ lão thật niệm, lão thật thì được thành công. Lão thật vô cùng đáng quý, là ám hộp đạo diệu. Đây là bát nhã, chúng ta phải nên coi trọng. Gần đây có số đồng tu yêu cầu tôi giảng kinh Kim Cang một lần. Tôi nghĩ lại cũng có lý, giúp cho mọi người phát Bồ Đề Tâm, giúp cho mọi người nhận biết một câu danh hiệu A Di Đà Phật này, tức là thậm thâm bát nhã. Sau cùng, thời kỳ thứ năm là thời Pháp Hoa Niết Bàn. Thời này cũng giảng hết 8 năm. Pháp Hoa giảng hết 8 năm. Giảng kinh Đại Niết Bàn là trong một ngày một đêm, tức là đã giảng trước một ngày. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, cũng có thể nói là lời di chúc của Đức Thế Tôn để lại cho hàng đệ tử đời sau. Đây tức là hiện nay đã phiên dịch thành kinh Đại Niết Bàn 40 quyển, là Đức Thế Tôn đã nói trong một ngày một đêm. Pháp Hoa thật tại mà nói cũng là quy về Hoa Nghiêm. Giáo nghĩa của Pháp Hoa và Hoa Nghiêm là không hai không khác, tức là trở lại nguyên như cũ. Thì cũng như nghiên cứu sở của Phật học. Cho nên cổ đại đức Trung Quốc của chúng ta gọi kinh Phật đều gọi hai bộ kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là vua trong các kinh. Đạo lý thì ở tại chỗ này. Đây là trên đại để đem tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm chia thành năm thời kỳ. Đây là do cổ đại đức đã phân tích phê phán. Lúc nói kinh này là vào thời kỳ thứ ba, thời Phương Đẳng, Chúng ta muốn hỏi Kinh Vô Lượng Thọ là nói vào thời kỳ nào? Là Đức Thế Tôn nói trong thời kỳ Phương Đẳng. Phương Đẳng thì cũng như trong trường trung học sắp xếp lịch trình giảng dạy. Sau khi xây đắp nền móng của tiểu học xong thì Phật dạy cho chúng ta bộ kinh này. Đây tức là nói rõ Phật Pháp Đại Thừa nhất định là xây dựng ở trên nền tảng của Tiểu Thừa thì mới có thể thành công. Nói đến Phật Pháp Tiểu Thừa, vào cuối đời nhà Tùy, đầu đời nhà Đường đã hưng thịnh một thời, nhưng thời kỳ đó không dài. Tại Trung Quốc có Tông Thành Thật, có Tông Câu Xá. Hiện nay chúng ta nói đến Phật giáo Trung Quốc có 10 tông phái. Hai tông phái này là thuộc về Tiểu Thừa. Chẳng có bao lâu thì đã suy diệt. Về sau thì chẳng còn Tiểu Thừa nữa. Nhưng kinh điển của Tiểu Thừa đã phiên dịch thành Trung Văn của chúng ta có thể nói là cũng khá hoàn bị. Hiện nay kinh điển Tiểu Thừa ở trong Đại Tăng Kinh của chúng ta, nếu cùng với kinh điển Pali Nguyên Thủy, kinh Luật Luận của Tiểu Thừa làm một cuộc so sánh, thì kinh điển Pali nhiều hơn kinh điển Tiểu Thừa Trung Văn của chúng ta khoảng chừng 50 mấy bộ, cho thấy chúng ta đã phiên dịch được rất đầy đủ. Vì sao Tiểu Thừa ở Trung Quốc lại suy diệt? Quý vị nên biết, ngày xưa ở Trung Quốc, những vị Pháp sư xuất gia học Phật, họ đều có học qua sách của Khổng Mạnh. Họ đều đã có căn bản của nhà Nho. Ngày xưa muốn xuất gia phải trải qua thi khảo. Những khoa mục của thi khảo này cùng với thi tiến sĩ của thế gian gần như nhau. Thi đậu tiến sĩ thì như hiện nay thi đậu quốc gia cao đẳng vậy. Muốn thi đậu cao đẳng, lúc bấy giờ thi khảo do nhà nước thi khảo. Nếu thi tiến sĩ là phải khảo nhà Nho, chủ yếu là học thuyết của Khổng Mạnh. Cho nên những Pháp sư xuất gia đều có căn bản của Nho học, có nền tảng của nhà đạo. Họ cũng học qua Trang Tử, học qua Khổng Mạnh. Họ đã có nền tảng này. Cái nền tảng này thật tại mà nói, so với Phật Pháp Tiểu Thừa thì còn hay hơn. Bởi vì tư tưởng của nhà Nho và nhà đạo rất là kề cận với Đại Thừa. Họ có những tư tưởng này thì vượt hơn Pháp Tiểu Thừa. Cho nên họ có nền tảng như vậy, tức là nhà Nho và nhà đạo của Trung Quốc đã thay thế Pháp Tiểu Thừa. Cho nên Tiểu Thừa ở Trung Quốc chẳng có biện pháp hưng thịnh lên, đạo lý là ở tại chỗ này. Nhưng hiện nay cái giai đoạn này thì đã hư rồi. Tại vì sao? Vì kinh sách của nhà Nho, nhà đạo không nhiều. Họ xem thường Pháp Tiểu Thừa, họ muốn lập tức nhập vào Pháp Đại Thừa, thì như xây cất nhà lầu vậy. Hai tầng phía dưới ta không xây, ta chỉ xây tầng thứ ba. Đây gọi là xây không trung lầu cát. Cái thời đại này của chúng ta, bạn xem, người tu hành rất nhiều, hoàn cảnh tu hành tốt hơn thời xưa rất nhiều, kinh sách rất là dồi dào, cũng rất là dễ có được mà không được thành tựu. Nguyên nhân là ở tại chỗ này, chúng ta hủy bỏ cái nền tảng này. Cho nên tại trong Phật Pháp Đại Thừa, như xây không trung lầu cát, suốt một đời bỏ ra rất nhiều công sức, rốt cuộc cũng không thể thành tựu. Đây tức là thật sự muốn học Phật, ngoại trừ niệm Phật cầu sanh tịnh độ ra, nếu muốn hoằng pháp lợi sanh, nếu không từ kinh điển tiểu thừa học tập thì nhất định phải học tập tứ thư ngũ kinh của nhà Nho, Lão Tử và Trang Tử của nhà Đạo, và Bách Gia Chư Tử của thời Tiên Tần. Từ chỗ này xây đắp nền móng, sau đó nhập vào Đại Thừa thì không thành vấn đề. Nếu như nói đem tất cả những thứ này đều vứt bỏ hết, lập tức muốn vào Đại Thừa có được thành tựu thì là việc vô cùng khó khăn. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Vả lại, bộ kinh này là Đức Thế Tôn tuyên thuyết nhiều lần, cho nên không thể hạn chế vào thời kỳ nào. Đây là một việc rất là đặc biệt. Chúng ta biết được bộ kinh này lưu truyền cho đến ngày nay. Nguyên bản của kinh Vô Lượng Thọ, cái nguyên bản này là nói bản phiên dịch. Từ trong mục lục lịch đại phiên dịch kinh điển mà quán sát, ở phần sau chúng tôi sẽ nói đến. Kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc tổng cộng có 12 lần phiên dịch. Bản phiên dịch, ở trong bản phiên dịch có 7 loại thất truyền, hiện nay chỉ còn giữ lại 5 loại. 5 loại này đều thu vào trong Đại Tạng Kinh. 5 loại này chúng ta tỉ mỉ mà so sánh, bên trong có thêm bớt rất nhiều. Cho nên cổ đức nhận định nguyên bản nhất định là không phải một loại. Nếu nguyên bản là một loại thì nội dung của 5 người phiên dịch, phần đại cương thì giống, phần chi tiết thì khác, không thể nào có thêm bớt quá nhiều, vì nó đã thêm bớt quá nhiều. Về phần kinh văn thì trong bộ kinh này có, bộ kinh kia không có, một tí dấu vết cũng tìm không ra. Đây là cổ đức phán đoán như vậy. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế giảng kinh Vô Lượng Thọ, nhất định là đã giảng qua rất nhiều lần, mỗi lần giảng thì khác nhau, cho nên khi kết tập kinh bản thì cũng khác nhau. Đây là chứng minh năm xưa Phật còn tại thế đã tuyên giảng bộ kinh này rất nhiều lần, không giống như những bộ kinh khác. Những bộ kinh khác, thật tại mà nói, Đức Thế Tôn chỉ giảng có một lần, chẳng có giảng lại lần thứ hai. Chỉ có tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ là nhiều lần. Tuyên giảng nhiều lần thì là rất đặc thù. Hay nói cách khác, bộ kinh này rất quan trọng. Nếu không phải rất quan trọng, vì sao phải nói rất nhiều lần? Cho nên từ chỗ này chúng ta có được một khải thị rất lớn, biết được bộ kinh này là pháp môn chủ yếu của Đức Thế Tôn độ hóa chúng sanh trong cõi Ta Bà này. Bởi vì nhiều lần tuyên giảng thì không thể đem nó liệt vào thời kỳ nào. Hay nói cách khác, mỗi một thời kỳ Đức Thế Tôn cũng nói qua. Như thứ nhất là thời Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm đến sau cùng, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn, tham đến Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương, Đạo Quy Cực Lạc. Cho nên một quyển sau cùng phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, tức là kinh Vô Lượng Thọ, tức là kinh A Di Đà. Không những ngài Văn Thù và Phổ Hiền cầu sanh tịnh độ, còn khuyên 41 vị pháp thân đại sĩ của Hoa Tạng thế giới tất cả đều sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu chúng ta suy nghĩ trạng huống của Hoa Tạng thế giới. Suy nghĩ đến Hoa Tạng thế giới như thế nào? Đạo sư của Hoa Tạng thế giới là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là đại đệ tử của Tỳ Lô Giá Na Phật, là người kế thừa của Tỳ Lô Giá Na Phật. Hai người này đều dẫn hết tất cả học trò của Ngài đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xem ra Tỳ Lô Giá Na Phật còn lời gì để nói. Nhưng Tỳ Lô Giá Na Phật không có nổi giận, không có nói một lời nào. Hay nói cách khác, Ngài đã cho phép, hoàn toàn đồng ý. Nếu bạn từ nơi hoàn cảnh mà quan sát, thì bạn mới thể hội được cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Nếu như ở địa phương này có hai ngôi đạo tràng do hai vị thầy lãnh đạo hai ngôi đạo tràng, đạo tràng của thầy đó bị đồ đệ của mình dẫn hết tất cả tín đồ đi đến đạo tràng này, thầy đó không có nổi giận. Thì cũng giống như vậy, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền dẫn hết tất cả học trò của Tỳ Lô Giá Na Phật đi đến Cực Lạc thế giới. Quý vị từ chỗ này mà suy nghĩ, do đây có thể biết Tỳ Lô Giá Na Phật đã tán thành. Đúng vậy, chẳng những Ngài không trách họ, còn phải tán thán họ. Là nguyên nhân gì? Vì đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mau thành Phật. Nguyện vọng duy nhất của chư Phật Như Lai tức là hy vọng mọi người sớm một ngày thành Phật, không muốn bạn trễ nải thời gian. Đây là nói rõ tu ở Hoa Tạng thế giới thành Phật thì phải mất một thời gian khá dài, còn tu ở Cực Lạc thế giới thành Phật thì thời gian đã rút ngắn. Cho nên đi đến cõi Cực Lạc là chính xác, là đúng đấy, chẳng có sai lầm. Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm phải biết được sự thật này, phải thấy được cảnh giới này thì mới thể hội được Tây Phương Cực Lạc thế giới như trong kinh nói y chánh trang nghiêm. Bốn chữ này cùng với y chánh trang nghiêm của trong kinh khác nói là không cùng một ý nghĩa, nói cách nói khác nhau. Đây tức là nói về năm thời kỳ thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Kế tiếp là nói về phán giáo. Giáo tức là sách giáo khoa. Nói về sách giáo khoa này, chúng ta phải phán sát, quán sát nó như thế nào, phải phân biệt như thế nào, phải tiếp nhận tu học như thế nào. Cổ đức nói về phán giáo có ghi chép tất cả là 18 nhạc, từ đời nhà Tấn đến đời nhà Đường, nhưng về sau thì không còn truyền nữa. Truyền đến bây giờ chỉ còn có hai nhà Thiên Thai và Hiền Thủ. Thật tại mà nói, trong 18 nhà chỉ có hai nhà này phán giáo là cụ thể nhất, viên mãn nhất, đáng được cho người đời sau tiếp nhận. Còn những người khác phán giáo thì không viên mãn bằng hai nhà này, cho nên không còn truyền nữa. Thiên Thai, Tông Thiên Thai lập ra tứ giáo, tức là Tạng, Thông, Biệt, Viên. Cho nên không gọi nó là tiểu giáo mà gọi là Tạng giáo. Bởi vì ở trong Tiểu Thừa nó đầy đủ kinh luật luận Tam Tạng. Tam Tạng của nó cũng rất đầy đủ, cho nên gọi nó là tạng, không gọi là tiểu. Nhưng tông Hiền Thủ thì gọi là Tiểu Thừa. Tiểu Thừa của Hiền Thủ tức là tạng giáo của Thiên Thai, thông giáo của Thiên Thai. Thông là phía trước thông Tiểu Thừa, phía sau thông Đại Thừa, cũng tức là khởi đầu của Đại Thừa. Cho nên trong tông Hiền Thủ là thuộc về Thủy Giáo Đại Thừa, khởi đầu của Đại Thừa. Đây tức là thông giáo của tông Thiên Thai. Biệt giáo của Thiên Thai, biệt là khác với Tiểu Thừa. Nói một cách khác, bên trong này không có giáo nghĩa của Tiểu Thừa, hoàn toàn là Đại Thừa. Trong tông Hiền Thủ lập ra là Trung Giáo Đại Thừa, tức là Đại Thừa nó có khởi đầu, có kết thúc, tức là có phân nửa phía trước, có phân nửa phía sau. Phân nửa phía sau, phần Đại Thừa này tức là thuộc về biệt giáo, bên trong không có giáo nghĩa của Tiểu Thừa. Viên giáo của Đà Thiên Thai thì trong tông Hiền Thủ đem nó chia thành hai loại, có đốn, có viên. Nhưng đốn giáo và viên giáo thì đều ở trong viên giáo của tông Thiên Thai. Tông Hiền Thủ đem nó chia thành hai loại, đốn tức là đốn siêu, không có giai cấp, không có thứ tự. Như pháp môn niệm Phật này của chúng ta là thuộc về đốn giáo, pháp này không có thứ tự. Viên giáo là viên mãn, hay nói cách khác, giáo lý của Đại Tiểu Thừa đều đầy đủ, giáo lý của đốn tiệm cũng đầy đủ. Đây là viên dung và viên mãn. Phần trên phán giáo tuy có khác nhau, nhưng đốn tiệm nhị giáo, các nhà đồng nhiếp. Cách nhìn của 18 nhà này, mỗi một người đối với phán giáo khác nhau. Nếu nói đến đốn giáo và tiệm giáo, thì đây là mọi người đều cùng ý thức chung. Tịnh Ảnh Sớ nói, bộ nghĩa sớ, tịnh ảnh này là của Pháp Sư Huệ Viễn đời nhà Tùy, cùng với pháp danh của Sơ Tổ Tịnh Độ Tông chúng ta hoàn toàn như nhau. Hai chữ cũng giống nhau, đều gọi là Huệ Viễn. Cho nên ở trong lịch sử gọi là Tiểu Huệ Viễn, Đại Huệ Viễn. Đại sư Huệ Viễn đời Đông Tấn, Sơ Tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta gọi là Đại Huệ Viễn, còn đây là Tiểu Huệ Viễn. Ngài là người của đời nhà Tùy, vào đời Tùy Đường. Bộ sớ này tức là nghĩa sớ của Kinh Vô Lượng Thọ, ở Đài Loan rất thịnh hành. Kinh Vô Lượng Thọ nghĩa sớ của Pháp Sư Huệ Viễn. Nhưng quý vị phải ghi nhớ, Pháp Sư Huệ Viễn này là Tiểu Huệ Viễn, không phải Đại Sư Huệ Viễn ở Lư Sơn. Nay bộ kinh này là pháp môn đốn giáo của người Căn Thục. Bộ nghĩa sớ này tức là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Chỗ nói của bộ kinh này tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này là pháp môn đốn giáo của người Căn Thục. Cái gì gọi là Căn Thục? Phía trước đã có nói rất nhiều, quý vị nhất định phải ghi nhớ. Người nào thật sự tin tưởng, tuyệt đối không hoài nghi, có nguyện vọng tha thiết cầu sanh tịnh độ, muốn gặp A Di Đà Phật, những người như vậy thì gọi là Căn Thục. Tức là người Căn Thục, gặp được pháp môn này mà bán tín bán nghi, không muốn vãng sanh, thì căn chưa thục, căn của người đó chưa chín. Người Căn Thục thì đương cơ của pháp môn này trong đời này nhất định được vãng sanh. Vãng sanh thì là thành Phật. Cho nên đây là pháp môn đốn giáo. Làm sao biết là đốn? Đốn là đốn siêu. Kinh này chính vì hạng phàm phu chán sợ sanh tử, muốn được chánh định dạy cho phát tâm sanh vào tịnh độ, không trải qua tiểu thừa mới biết là đốn giáo. Trong bộ kinh này là chỉ dạy cho hạng phàm phu tu học. Phàm phu sợ lục đạo luân hồi, kinh sợ sanh tử quá khổ, muốn thoát ly lục đạo luân hồi, muốn liễu sanh tử. Pháp môn này là chuyên đối với hạng người này. Nếu họ thật sự có cái tâm như vậy thì có thể tiếp nhận pháp môn này. Cho nên Phật chỉ dạy cho bạn phát tâm. Phát cái tâm gì? Phát cái tâm cầu sanh tịnh độ. Cái tâm cầu sanh tịnh độ này, Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu dạy có nói, tức là vô thượng bồ đề tâm. Thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì phải thật sự buông bỏ tất cả thế gian này, nhất tâm nhất ý chỉ muốn gặp A Di Đà Phật. Nên bảo bạn phát cái tâm này sanh vào tịnh độ. Cho nên điều kiện vãng sanh tức là tính nguyện hành ba điều kiện này. Tin sâu, nguyện thiết, lão thật niệm Phật. Những người như vậy thì nhất định được sanh. Cho nên họ không cần trải qua tiểu thừa, không cần trải qua giai cấp thứ tự. Cho nên nó là đốn giáo. Huống chi là vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì được nguyện lực 48 lời nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thần thông, đạo lực, trí huệ cho đến dung mạo và thân thể thọ mạng của bạn cùng với Phật hoàn toàn bằng nhau. Cho nên Tây Phương thế giới là bình đẳng thế giới. Đây cũng là ở trong Tây Phương thế giới y chánh trang nghiêm rất là đặc thù. Y chánh trang nghiêm của mười phương thế giới là không bình đẳng, Tây Phương thế giới là bình đẳng. Vì sao mà được bình đẳng? Vì đây là nguyện lực của A Di Đà Phật. Cho nên cõi Cực Lạc thật sự không những là đốn giáo, là đốn giáo của trong đốn giáo. Trong Đại Hữu Phán Tiểu Bản nói rằng Đại Hữu là người của đời nhà Nguyên. Ông ta có một tác phẩm lưu hành trên thế gian, ở Đài Loan cũng có thể thấy được, tức là Kinh A Di Đà Phật Viên Trung Sao. Trong Viên Trung Sao có nói phân ra đốn tiệm, kinh này thuộc đốn giáo, cho thấy Tịnh Độ Tông là đốn giáo, là cách nhìn của mọi người đều nhất trí. Cho nên Tịnh Tông tuyệt đối không phải là tiệm giáo, không phải y theo thứ tự tu học, mà thật sự là một bước thì đăng thiên, một đời thành Phật, không cần trải qua hai đời. Một đời thì thành Phật, thành Phật quả cứu cánh viên mãn. Các vị Pháp sư của nước ta nhận định bốn kinh Đại Bản và Tiểu Bản đa số đều nói như vậy, là đốn giáo sở nhiếp. Tại Trung Quốc chúng ta, những vị đại đức thời xưa nhận định kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, tức là Đại Bản là kinh Vô Lượng Thọ, Tiểu Bản là kinh A Di Đà. Cách nhìn của mọi người hầu như đều là nhất trí, bốn kinh là thuộc về đốn giáo. Còn lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trích dẫn cách nói của cổ đức rằng cái pháp môn này là đốn trung chi đốn, viên trung chi viên. Cách nói này thì là chính xác. Thôi, hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.